Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Thu Hằng, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 24 tháng 9, 2019. Nhà hoạt động trẻ Greta Thunberg chỉ trích các lãnh đạo thế giới tại cuộc họp thượng đỉnh khí hậu. Tổ chức ngân sách quốc tế lên án chính sách lằn ranh đỏ của Bắc Kinh tại Hồng Kông. Tòa án tố cáo Anh Quốc tuyên bố quyết định của Thủ tướng Johnson đình chỉ Quốc hội Anh là bất hợp pháp. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Essen trắc nghiệm về ảnh hưởng của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo dòng thời sự, trồng rừng mới không phải là giải pháp mầu nhiệm để khắc phục hậu quả của nạn phá rừng. Kính thưa quý vị, hôm qua, cuộc họp thượng đỉnh về khí hậu đã khai mạc tại Liên Hợp Quốc với bài phát biểu của nhà hoạt động trẻ người Thụy Điển, nữ sinh Greta Thunberg, chỉ trích nặng nề các lãnh đạo thế giới không có hành động gì để chống biến đổi khí hậu vào lúc mà tình hình ngày càng khẩn cấp. Từ New York, thông tác phái viên RFI Muriel Paradon gửi về bài tường trình.
Vêtue de rose, la voix tremblante, Greta Thunberg exprime sa colère.
Mặc trang phục màu hồng, với giọng run run, Greta Thunberg bày tỏ nỗi tức giận của cô trước các lãnh đạo toàn thế giới. Họ đến đây để nêu bật những tiến bộ đạt được về bảo vệ môi trường. Nhưng nhà hoạt động trẻ người Thụy Điển đã kéo họ về với thực tế của tình trạng khẩn cấp về khí hậu, với những luận tội đanh thép, xin trích. Lẽ ra tôi không có mặt ở đây, lẽ ra tôi đang ở trường, phía bên kia đại dương. Nhưng giờ đây, trước mặt chúng tôi, những người trẻ, quý vị nói với chúng tôi về hy vọng. Sao quý vị lại dám nói như thế? Quý vị đã cướp mất những ước mơ của tôi và tuổi thơ của tôi với những lời lẽ sáo rỗng. Mà tôi còn là một trong những người may mắn, trong khi biết bao nhiêu người khác đang đau khổ, biết bao người khác đang chết. Rất nhiều hệ sinh thái đang sụp đổ hoàn toàn. Chúng ta đang bước vào một thời kỳ tuyệt chủng hàng loạt. Thế mà quý vị chỉ nói đến tiền và những phép lạ tăng trưởng kinh tế. Sao quý vị lại dám nói như thế? Được vỗ tay hoan nghênh rất lâu, Greta Thunberg rời khỏi khán đài, nhường chỗ cho các lãnh đạo thế giới lên phát biểu. Có một điều bất ngờ, lẽ ra không đến dự thượng đỉnh, nhưng ông Donald Trump đã ghé qua vài phút. Tổng thống Mỹ vốn xem nhẹ vấn đề biến đổi khí hậu, đến đúng vào lúc thiếu nữ Thụy Điển rời khỏi phòng họp. Bao quanh là một lực lượng an ninh hùng hậu, ông Trump đã không hề nhìn thấy cô.
Muriel Paradon, New York, RFI.
Mặc dù các lãnh đạo thế giới bị chỉ trích nặng nề như vậy, nhưng cuộc họp thượng đỉnh về khí hậu hôm qua đã không đạt được những tiến bộ có tính chất quyết định nhằm đảo ngược xu thế gia tăng khí phát thải gây hiệu ứng lồng kính. Theo thông báo của Liên Hợp Quốc, kể từ nay có tổng cộng 66 quốc gia đề ra mục tiêu trung hòa khí carbon từ đây đến năm 2050, nhưng phần lớn là những nước nhỏ và trong đa số trường hợp, đó chỉ là những tuyên bố mang tính nguyên tắc chứ không đưa vào luật quốc gia. Cả Hoa Kỳ, nước có lượng khí phát thải nhiều thứ hai thế giới lẫn Brazil, quốc gia có phần lớn rừng Amazon nằm trên lãnh thổ của mình, đều không dự thượng đỉnh. Còn Trung Quốc cũng như Ấn Độ, hai quốc gia sử dụng rất nhiều than đá, đều không đưa ra những cam kết mới tại thượng đỉnh. Về phần Tổng thống Pháp Macron, tuy không nêu tên Greta Thunberg, ông tuyên bố chúng ta cần đến thế hệ trẻ này để giúp chúng ta thay đổi mọi việc và tạo áp lực lên những người không muốn thay đổi. Ngay sau bài phát biểu của Greta Thunberg tại Liên Hợp Quốc về khí hậu hôm qua, 16 thiếu niên do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hỗ trợ đã chính thức kiện 5 nước vi phạm Công ước về quyền trẻ em, đó là các nước Pháp, Đức, Argentina, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin viên RFI Carrie Norton tường trình từ New York.
Autour de Greta Thunberg et d'Alexandria Villasenor, les deux activistes adolescentes suédoises et américaines, ils sont 14.
Cùng với Greta Thunberg và Alexandria Villasenor, hai nhà đấu tranh vì khí hậu trẻ tuổi người Thụy Điển và Mỹ, còn có 14 thiếu niên khác từ 8 đến 17 tuổi, đại diện cho các vùng Alaska của Mỹ, Tunisia, quần đảo Marshall, Palau. Tất cả đều đã trải qua nhiều đợt thiên tai, vì vậy mà các em quyết định đệ đơn kiện. Iris Duques, 16 tuổi, từ thành phố Bordeaux ở Pháp đến trụ sở Liên Hiệp Quốc cũng bất bình như những người bạn khác. Cô nói, việc trẻ em đến mức phải đứng lên yêu cầu người lớn kêu gọi cho tương lai của mình là điều hoàn toàn bất bình thường. Chúng tôi có quyền được kiện, họ có trách nhiệm bảo vệ chúng tôi nhưng lại không làm. Vì thế, chúng tôi sử dụng quyền được kiện để yêu cầu họ làm điều đó. Để hiệu quả hơn, luật sư của nhóm 16 thiếu niên đã khuyên các em nhắm vào 5 nước có ảnh hưởng lớn nhất trong Ủy ban quyền trẻ em, trong đó có cả Pháp. Theo giải thích của luật sư Scott Ginmore thuộc văn phòng Hossfeld, đơn kiện này nhằm thúc đẩy việc xem xét cuộc khủng hoảng khí hậu dưới một góc độ khác. Ông nói việc khiếu kiện sẽ giúp thay đổi tình hình, đó là thừa nhận rằng khủng hoảng khí hậu tấn công vào quyền của con người. Người ta thường xuyên nói đến vấn đề khí hậu nhưng lại không tuân thủ Hiệp định Paris và không làm được một số việc cụ thể. Thất bại trong việc đạt được các mục tiêu giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đồng nghĩa với việc đe dọa cuộc sống của trẻ em. Giới trẻ sẽ lại tuần hành khắp thành phố New York vào thứ Sáu 27 tháng 9 tới đây, đúng ngày kết thúc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Karen Otten, New York, RFI.
Về thời sự châu Á, Trung Quốc tiếp tục làm mưa làm gió trên Biển Đông với chiếc tàu khảo sát.
Theo cơ quan Marine Traffic, tàu thăm dò địa chất Hải dương 8 của Trung Quốc và đoàn tàu tuần dương hộ vệ lại rời vùng bãi Tư Chính do Việt Nam kiểm soát, lui về đảo Chữ Thập, hiện là một trong những tiền đồn của Trung Quốc tại Biển Đông. Bắc Kinh không cho biết lý do, nhưng báo Hồng Kông South China Morning Post trong bản tin ngày 23 tháng 9 nhắc lại, đây là một hành động thường xuyên của Hải dương 8 trong các tuần lễ gần đây. Lúc thì áp sát bãi Tư Chính của Việt Nam, lúc thì lui về đảo Chữ Thập để lấy nhiên liệu và lương thực. Cùng ngày, Manila cũng lên án tuần duyên Trung Quốc chặn đường ba tàu dân sự của Philippines tiếp tế cho một đơn vị trấn đóng ở bãi Cỏ Mây mà Philippines gọi là Ayugin. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên phủ Tổng thống Philippines chỉ trích Trung Quốc cản trở việc tiếp tế lương thực, một hành động không thể chấp nhận được.
Về tình hình tại Hồng Kông, trong bản báo cáo mang tựa đề Chính sách làn ranh đỏ của Bắc Kinh ở Hồng Kông công bố ngày hôm nay, tổ chức ngân sách quốc tế lên án Bắc Kinh ngày càng gia tăng ảnh hưởng tại đặc khu hành chính thông qua chính sách an ninh quốc gia.
Trong thông cáo của ân xá quốc tế, ông Joshua Rosenway, phụ trách khu vực Đông Á của tổ chức này nhấn mạnh, từ nhiều năm nay, chính quyền Trung Quốc bắt tay với giới lãnh đạo Hồng Kông gặm nhấm quy chế đặc biệt mà lẽ ra Hồng Kông được hưởng trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền, hết lời dẫn. Đánh giá về phản ứng không nương tay của cảnh sát Hồng Kông đối với người biểu tình, ông Rosenway lo ngại Hồng Kông dần dần bị chuyển sang kiểu chế độ trấn áp giống như ở Hoa Lục, đồng thời kêu gọi chính quyền đặc khu lắng nghe những yêu cầu của hàng triệu người biểu tình và bảo vệ quyền được tập hợp ôn hòa của người dân. Ngoài ra, ân xá quốc tế yêu cầu chính quyền đặc khu ra lệnh điều tra độc lập và hiệu quả về hành động của cảnh sát. Báo cáo trên còn khẳng định chính quyền Hồng Kông dưới tác động của Bắc Kinh áp dụng ngày càng nhiều các biện pháp trấn áp kể từ phong trào Dù Vàng năm 2014, như cảnh sát sử dụng bạo lực để duy trì trật tự, không có biện pháp bảo vệ người biểu tình khi bị bên thứ ba tấn công, chính quyền lạm dụng pháp luật để quấy rối và truy tố nhiều cá nhân tổ chức bị cáo buộc vượt làn danh đỏ mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề ra năm 2017.
Cũng liên quan tới Trung Quốc bị cấm rời Canada sau khi bị bắt giam tại phi trường Vancouver hồi tháng 12, 2018, lãnh đạo số 2 của tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi hôm qua ra trình diện trước tòa Vancouver. Luật sư của bà Mạnh Vãn Châu tìm cách chứng minh hải quan Canada đã vi phạm pháp luật và qua đó đòi hủy bỏ thủ tục dẫn độ sang Hoa Kỳ. Từ pháp Mỹ thì cáo buộc giám đốc tài chính Hoa Vi luôn lách lệnh trừng phạt Iran. Phiên tòa kéo dài trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9, sau đó lại tiếp tục từ 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Từ Quebec, thông tin viên Pascal Guericolas phân tích chuyến thuật quyền hộ.
Các luật sư của bà Mạnh Vãn Châu khẳng định là nhân viên hải quan của Canada đã thông đồng với cảnh sát liên bang Mỹ FBI khi bắt lãnh đạo số 2 của tập đoàn Hoa Vi lúc bà vừa xuống máy bay để quá cảnh. Đúng là Hoa Kỳ đã phát lệnh truy nã quốc tế chống Mạnh Vãn Châu vì nghi ngờ bà đã thỏa hiệp chuyển ngân cho Iran qua trung gian các công ty Bình Phong. Theo lập luận của các luật sư biện hộ, giám đốc tài chính của Hoa Vi không rõ bị lỗi gì trong khi bị hải quan tiếp cận, lục soát hành lý và thẩm vấn. Thỉnh cầu của luật sư trình tòa xin công bố thông tin bổ sung là để chứng minh cuộc điều tra của cảnh sát Canada là không có giá trị, thủ tục khiếu kiện kéo dài cả tuần. Trong tình trạng tự do tạm, con gái của sáng lập viên Hoa Vi cư ngụ trong tòa biệt thự riêng ở Vancouver, trong khi chờ đợi một tòa án Canada thông báo quyết định vào tháng Giêng 2020 có cho dẫn độ sang Mỹ hay không.
Pascal Guericola, Quebec, RFI.
Chuyển sang châu Âu, hôm nay Tòa án Tối cao Anh Quốc đã nhất trí đánh giá rằng việc đình chỉ quốc hội do Thủ tướng Boris Johnson quyết định là bất hợp pháp. Tòa án này ra lệnh cho Quốc hội Anh nhóm họp ngay khi có thể được. Đây là một thất bại lớn đối với Thủ tướng Johnson. Ngay lập tức, lãnh đạo công đảng Jeremy Corbyn đã kêu gọi ông từ chức. Trong bối cảnh hồ sơ Brexit vẫn gặp bế tắc, Thủ tướng Johnson đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của Quốc hội trong 5 tuần cho đến ngày 14 tháng 10, tức là 2 tuần trước khi nước Anh trên nguyên tắc phải rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Lý do mà ông Johnson đưa ra là để ông có đủ thời giờ chuẩn bị và trình bày chương trình hành động của ông sau khi lên làm thủ tướng vào cuối tháng 7. Tại Anh, việc thủ tướng đình chỉ hoạt động của Quốc hội không phải là một điều bất thường, nhất là trong tháng 9 khi mà các chính đảng nghỉ hàng năm. Nhưng trong phán quyết đưa ra hôm nay, toàn bộ 11 thẩm phán của tòa án tối cao cho rằng quyết định nói trên là bất hợp pháp và không có giá trị. Theo chánh án tòa án tối cao, nghị viện Anh coi như đã không bị đình chỉ. Ông kêu gọi các nghị sĩ nhóm họp ngay khi có thể được. Như vậy là các thẩm phán đã chấp nhận lập luận của các đối thủ của Thủ tướng Johnson, cáo buộc ông đã đình chỉ nghị viện nhằm bịt miệng phe đối lập và để đưa nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu ngày 31 tháng 10 mà không có thỏa thuận. Ngay sau khi có phán quyết nói trên của tòa án tối cao, Chủ tịch Hạ viện John Bercow cho biết là định chế này sẽ nhóm họp trở lại ngay từ ngày mai. Thủ tướng Johnson đã không loại trừ khả năng là nếu bị tòa án tối cao bác bỏ quyết định, ông sẽ đình chỉ quốc hội một lần nữa và lần này sẽ cố gắng bảo đảm tính hợp pháp cho thủ tục này. Về hồ sơ hạt nhân, Iran, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong vai trò trung gian đã liên tiếp gặp nguyên thủ Mỹ và Iran trong ngày hôm qua bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với hy vọng hai bên có thể gặp gỡ nhằm giải tỏa bế tắc trong hồ sơ hạt nhân Iran. Đặc phái viên RFI Veronique Rioulet tường trình từ New York.
Tổng thống Pháp và đồng nhiệm Iran đã hội đàm trong vòng gần 2 giờ tại một khách sạn gần trụ sở Liên Hiệp Quốc. Để kết thúc, trước báo giới là cái bắt tay nồng nhiệt giữa hai nhà lãnh đạo. Vậy mà chỉ vài giờ trước đó, Tổng thống Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng lên giọng chỉ trích chế độ Tehran khi công bố bản thông cáo chung chỉ đích danh Iran chịu trách nhiệm vụ tấn công các cơ sở khai thác dầu lửa của Ả Rập Xê Út, đồng thời yêu cầu Tehran tránh mọi hành vi khiêu khích mới. Thái độ cứng rắn được Tổng thống Pháp tiếp tục thể hiện tối 23 tháng 9 khi ông nêu với Tổng thống Rouhani rằng con đường giảm căng thẳng hạn hẹp nhưng cần thiết hơn bao giờ hết và đã đến lúc Iran nắm bắt cơ hội này. Giới thân cận của ông Macron không còn tin vào khả năng một cuộc gặp tại New York giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Rouhani, nhưng nguyên thủ Pháp sẽ vẫn tiếp tục nỗ lực trung gian cho tới khi ông rời Hoa Kỳ vào tối thứ Ba 24 tháng 9. Theo lịch làm việc ngày thứ Ba 24 tháng 9 này, thì nguyên thủ Pháp sẽ có 3 giờ tiến hành các cuộc đàm thoại song phương. Ông Macron sẽ gặp lại Tổng thống Donald Trump trong ngày.
Về tình hình chính trị nội bộ của nước Mỹ trong bối cảnh bị phe Dân Chủ dọa mở thủ tục trút phế, Tổng thống Mỹ Donald Trump dứt khoát phủ nhận cáo buộc đã gây áp lực với Ukraine để đánh phá uy tín của cựu phó tổng thống Joe Biden, đối thủ tiềm tàng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Hôm thứ Hai, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không hề gây sức ép với Ukraine như báo chí Mỹ loan tải. Vài giờ trước, Washington Post và New York Times trích dẫn một số nhân vật cao cấp trong chính quyền, cho biết Tổng thống Donald Trump ra lệnh hoãn chuyển giao 400 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine trước khi ông gọi điện thoại điện đàm với Tổng thống Zelensky. Trong cuộc nói chuyện, Tổng thống Mỹ yêu cầu Kiev điều tra về tin đồn hai bố con ông Joe Biden dính líu vào vụ bê bối liên quan đến một công ty dầu khí Ukraine. Đối lập Mỹ đòi công bố nội dung cuộc điện đàm để xem lãnh đạo hành pháp có lợi dụng thẩm quyền để phục vụ ích lợi cá nhân, dùng viện trợ quân sự làm đòn bẩy gây áp lực với Ukraine đánh phá uy tín đối thủ chính trị tại Mỹ. Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông không có gì che giấu và sẵn sàng cung cấp nội dung điện đàm. Tổng thống Ukraine cũng lên tiếng tuyên bố không bị áp lực. Tuy nhiên, theo AFP, phổ biến bản ghi lại cuộc điện đàm chưa đủ, đảng Dân Chủ còn đòi chủ nhân Nhà Trắng phải cung cấp cho Quốc hội nội dung lời báo động của một nhân viên tình báo về vụ áp lực này.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Hạ viện Pháp thảo luận về dự luật sinh sản nhờ hỗ trợ y tế. Vào chiều nay, ba bộ trưởng Y tế, Tư pháp và Nghiên cứu lần lượt lên trình bày trước Hạ viện Pháp dự luật gồm 32 điều khoản, được cho là một trong những biện pháp cải cách xã hội lớn trong nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron. Ngay điều 1 của dự luật trên đề cập đến việc mở rộng phạm vi mang thai hộ nhờ hỗ trợ y tế cho các cặp đồng tính nữ hoặc phụ nữ độc thân. Ngoài ra còn có nhiều cải cách khác liên quan đến quan hệ huyết thống, quyền được truy tìm gốc đích đối với trẻ em được sinh ra từ phôi hiến tặng, vân vân.
Hàn Quốc xác nhận có ổ dịch tả heo thứ tư, sau khi đã tiêu hủy 15.000 con lợn vì bệnh dịch tả. Seoul thông báo phát hiện thêm một trại chăn nuôi với 2.300 con bị nhiễm siêu vi. Ổ dịch thứ tư nằm gần biên giới Bắc Hàn. Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc một lần nữa thúc giục Bình Nhưỡng hợp tác chống dịch lây nhiễm từ phía Bắc, nhưng vẫn không được trả lời. Ổ dịch đầu tiên tại Bắc Triều Tiên được loan báo vào tháng 5. Đến tháng 9, Hàn Quốc phát hiện ổ dịch thứ nhất.
Hoa Kỳ và Nam Mỹ kích hoạt hiệp ước hành động tập thể đối phó với cuộc khủng hoảng Venezuela. Ngày hôm qua, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, các nước thành viên Hiệp ước Hỗ tương Liên Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của Mỹ kích hoạt hiệp ước hành động chung với 16 phiếu thuận, 1 phiếu chống và 1 vắng mặt nhằm giúp các nước thành viên xác định và trừng phạt những cá nhân hoặc thực thể của chế độ Maduro có liên quan đến các mạng lưới tội phạm. Trong khi đó, Tổng thống Maduro tuyên bố sẽ lên đường công du Nga tối hôm nay để thăm người bạn, người đồng chí Vladimir Putin, nhưng ông không cho biết thời gian lưu lại Moscow.
Tây Ban Nha bật đèn xanh cho quật mộ nhà độc tài Franco. Tòa án tối cao Tây Ban Nha bác bỏ đơn khiếu nại của dòng họ cố lãnh đạo Franco cho phép quật mộ đem hài cốt nhà độc tài ra khỏi lăng tẩm nguy Nga. Từ 44 năm nay, xác của Caudillo an nghỉ trong khuôn viên thung lũng của những chiến sĩ bỏ mình vì nước ở ngoài ô Patrick. Cuộc chiến pháp lý tại Tây Ban Nha bước vào giai đoạn gay cấn. Hôm nay, sau hơn một giờ họp kín, 6 thẩm phán của Tòa án tối cao đặc trách hồ sơ chính trị nhạy cảm này đồng thanh bác bỏ đơn khiếu tố của gia đình Francisco Franco liên quan đến quyết định của chính phủ về việc quật mộ. Thông cáo vắn tắt trên đây của Tòa án tối cao mang ý nghĩa nhìn nhận quyết định của chính phủ đảng xã hội đưa hài cốt nhà độc tài Tây Ban Nha ra khỏi nghĩa trang dành cho tử sĩ về một nơi kín đáo hơn ở phía bắc thủ đô, nằm cạnh người vợ quá cố. Chỉ huy một lực lượng quân nhân phát xít nổi dậy chống chế độ Cộng hòa từ năm 1936 đến 1939, Franco chiến thắng, điều hành Tây Ban Nha với bàn tay sắt từ đó cho đến khi từ trần năm 1975. Chính Franco đã đích thân chuẩn bị mộ phần, xây thánh đường, khoét sâu vào núi đá và dựng một cây thánh giá cao 150 mét tại nơi được gọi là Valle de los Caídos. Để xoa dịu công luận, nhà lãnh đạo tối cao cho đem 30.000 hài cốt các chiến binh tử trận trong cuộc nội chiến phe Cộng hòa lẫn phe dân tộc chủ nghĩa phát xít nằm cạnh nhau.
Mỗi ngày một sự kiện.
Essen, trắc nghiệm về ảnh hưởng của Trung Quốc trên Biển Đông, đó là đề tài của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Dự án dầu khí của tập đoàn Mỹ ExxonMobil ngoài khơi bờ biển Việt Nam đang trở thành một sự trắc nghiệm về ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Đó là nhận định chung của hãng tin Bloomberg trong một bài phân tích đề ngày 23 tháng 9, 2019. Vào đầu tháng này, có tin là tập đoàn Exxon sẽ rút ra khỏi dự án Cá Voi Xanh, cụ thể là sẽ bán 64% cổ phần trong liên doanh với tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam trong dự án khai thác dầu khí tại một nơi chỉ cách bờ biển Đà Nẵng 80 km. Mặc dù dự án này nằm bên ngoài bản đồ đường lưỡi bò do Trung Quốc tự vẽ nên, nó lại nằm trong khu vực mà Bắc Kinh cũng muốn phát triển. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 12 tháng 9 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã bác bỏ thông tin nói trên, khẳng định các dự án dầu khí ở miền Trung Việt Nam vẫn được tổ hợp nhà thầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí và ExxonMobil triển khai theo kế hoạch. Về phần Exxon, theo Bloomberg, tập đoàn này chưa trả lời báo chí về dự án Cá Voi Xanh. Bắc Kinh gần đây đã gia tăng áp lực lên Hà Nội qua việc đưa tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 cùng nhiều tàu hộ tống vào khu vực bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, quấy nhiễu hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam tại lô 6.1 thuộc bể Nam Côn Sơn. Đây là lô dầu khí liên doanh giữa Việt Nam với công ty Nga Rosneft. Vào năm ngoái, dưới áp lực của Trung Quốc, Việt Nam đã buộc phải yêu cầu công ty Tây Ban Nha Repsol ngưng một dự án dầu khí ngoài khơi bờ biển miền Nam Việt Nam. Theo nhận định của ông Colin Cole, nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore, nếu Exxon rút đi, đây sẽ là một vố đau đối với Việt Nam vì nó xảy ra tiếp theo sau vụ Repsol. Trong trường hợp này, Trung Quốc coi như đạt mục tiêu và có thể sẽ hưởng lợi lâu dài từ việc khiến cho các tập đoàn dầu khí ngoại quốc ngại liên doanh với Việt Nam tại các vùng biển này. Trong quá khứ, Bắc Kinh cũng đã từng gây áp lực lên các hoạt động thăm dò dầu khí của Exxon ngoài khơi Việt Nam. Vào năm 2008, các quan chức Trung Quốc đã cảnh cáo tập đoàn Mỹ là phải từ bỏ các dự án thăm dò tại một nơi bị xem là xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Nhưng lần này, Hà Nội đã có phản ứng quyết liệt hơn. Cũng trong cuộc họp báo ngày 12 tháng 9, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng đã nhắc lại lập trường của Hà Nội, đó là các hành vi cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam trên vùng biển của Việt Nam là một sự vi phạm luật pháp quốc tế và vi phạm Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Nhà nghiên cứu Bill Hayton, Viện Hoàng gia về các vấn đề quốc tế Chatham House, Anh Quốc cũng khẳng định Trung Quốc không có quyền chính đáng gì trên các vùng biển đó, cho nên những hành động của Trung Quốc là vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Theo ông Hayton, nếu Trung Quốc tạo thành một tiền lệ, tức là họ muốn làm gì thì làm ở Biển Đông, bất chấp các công ước quốc tế, thì như vậy luật pháp quốc tế sẽ bị giáng một đòn nặng và thế giới sẽ bớt an toàn hơn. Tuy nhiên, theo Bloomberg, tập đoàn Exxon có thể có những lý do khác để bán cổ phần của họ trong liên doanh cá voi xanh. Hãng tin này trích lời chuyên gia Andrew Hartwood, công ty tham vấn năng lượng Wood Mackenzie, cho biết là Exxon hiện đang có kế hoạch thoái vốn khỏi các dự án không quan trọng hoặc các dự án tại những nơi dễ gặp phiền toái để có thể huy động nguồn tài chính cho các dự án có tiềm năng phát triển cao hơn. Nhưng cho dù Exxon rút khỏi dự án cá voi xanh vì những lý do nói trên, thì rõ ràng là áp lực của Trung Quốc đã có tác động gián tiếp. Mặt khác, theo nhận định của Bloomberg, Việt Nam ngày càng bị cô lập trong nỗ lực chống lại Trung Quốc vào lúc mà Bắc Kinh sắp đạt được một thỏa thuận với Manila về việc cùng thăm dò dầu khí tại một khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc với Philippines. Trung Quốc cũng vừa khởi đầu đàm phán song phương với Malaysia để giải quyết tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh. Sau đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Thương mại Mỹ-Trung, đôi bên tạm hòa hoãn vì tình thế. Thanh Hà phỏng vấn ông Jean-François Dufour, giám đốc cơ quan tư vấn DCA Shin Analyse. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, dự án đường cao tốc Bắc Nam và nỗi lo Trung Quốc, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Còn bây giờ là một theo dòng thời sự với đề tài trồng rừng mới không phải là một giải pháp mầu nhiệm để khắc phục hậu quả của nạn phá rừng. Trọng Thành trình bày.
Kính thưa quý vị, trồng lại rừng mới để bù lại diện tích rừng đã bị phá hủy đang ngày càng trở thành một xu hướng thu hút các nỗ lực bảo vệ môi trường quốc tế. Trồng rừng để bảo vệ môi trường, hấp thu khí thải gây hiệu ứng nhà kính là một ý thức đáng quý. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nhà sinh thái thì đây hoàn toàn không phải là một phép màu cho phép khắc phục được các thiệt hại môi trường ghê gớm do nạn phá rừng gây ra.
Rừng Amazon, khu rừng nguyên sinh lớn nhất thế giới, tiếp tục bốc cháy trên quy mô ngày càng lớn kể từ đầu năm đến nay. Brazil, quốc gia quản lý khoảng 60% diện tích khu rừng, bị lên án là đã không có biện pháp tương thích để ngăn chặn nạn cháy rừng, phá rừng cho trồng trọt và chăn nuôi, bất chấp nhiều báo động của cộng đồng quốc tế.
Bên lề cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt về khí hậu do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York ngày hôm qua, tổng cộng đã có khoảng 500 triệu đô la được cộng đồng quốc tế cam kết huy động để bảo vệ các khu rừng nhiệt đới, trong đó có rừng Amazon. Pháp hứa sẽ đóng góp 100 triệu đô la. Trồng rừng được coi là một trong các biện pháp chủ yếu để bảo vệ rừng. Về dự kiến trồng rừng mới để khắc phục các thiệt hại cho phá rừng, trả lời RFI, ông Stéphane Haller, chủ tịch và người sáng lập Hiệp hội Trồng rừng, Reforest Action, nhận định.
Tout financement qui va en direction de la forêt et de la forêt équatoriale ou tropicale en particulier, c'est une.
Về việc tài trợ cho trồng lại rừng đặc biệt ở các khu vực xích đạo và nhiệt đới, đây là một tin vui. Nhưng ý nghĩa của chuyện này hoàn toàn phụ thuộc vào việc người ta sẽ làm gì với khoản tiền 100 triệu nói trên. Nếu chỉ để trồng lại rừng với một thứ cây duy nhất tại các vùng bị mất rừng, thì đây là một kế hoạch tồi, vì việc này sẽ khiến đất đai bị thoái hóa nhiều hơn. Điều mà chúng tôi mong muốn là việc trồng lại rừng cần được tiến hành một cách bài bản chuyên nghiệp, không phải tiến hành trong bối cảnh để lấp đầy chỗ trống của các khu rừng đã bị phá hủy. Như vậy, rõ ràng là phải nói đến chuyện chống nạn phá rừng trước khi nói đến việc trồng lại rừng, mà trong chuyện này, tất cả mọi người đều có trách nhiệm, trong đó có nước Pháp. Tại sao lại có nạn phá rừng? Cụ thể như rừng Amazon ở Brazil, Peru, bởi vì người ta đốn hạ cây cối là để có đất làm nông nghiệp, chăn nuôi, gia súc, và các sản phẩm này được bán ra khắp thế giới. Ứng xử có trách nhiệm trước tiên của người muốn bảo vệ môi sinh là cần chú ý đến các món ăn chúng ta tiêu thụ, bảo đảm để làm sao các thực phẩm đó không do việc phá rừng mà ra.
Hồi cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, một thông báo của Ethiopia gây chấn động quốc tế. Chính quyền của quốc gia miền đông châu Phi này tuyên bố chỉ trong một ngày toàn quốc đã trồng được 350 triệu cây xanh, phá kỷ lục trước đó 50 triệu cây của tiểu bang Ấn Độ Uttar Pradesh.
Theo chính quyền Ethiopia, kể từ tháng 5 đến thời điểm đó, họ đã trồng được khoảng 3 tỷ cây. Ethiopia hiện chỉ còn khoảng 4% diện tích quốc gia có rừng, so với gần nửa diện tích đất nước cách đây nửa thế kỷ. Trồng lại rừng nhanh chóng để đối phó với nạn đất đai suy thoái, khí hậu bị hâm nóng, đối với Ethiopia và nhiều quốc gia khác là một đòi hỏi khẩn cấp. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghi ngờ về hiệu quả của giải pháp tương đối dễ dãi này, cũng như việc kế hoạch phủ xanh cấp tốc của chính quyền Ethiopia dường như đang chạy theo số lượng hơn là một lộ trình bài bản dựa trên các hiểu biết thực sự về nghề trồng rừng.
Phá rừng, đốt rừng, khai thác gỗ cạn kiệt để rồi trồng rừng mới với hy vọng vãn hồi thực sự các thiệt hại. Cách suy nghĩ này, biện pháp này ngày càng bị chỉ trích là ảo tưởng. Theo giới chuyên gia về sinh thái, vấn đề cơ bản khiến trồng rừng mới không thể thay thế ngay được các khu rừng có tuổi thọ hàng trăm năm. Đó là rừng không chỉ gồm một số loại cây dễ dàng trồng mới, mà là cả một hệ sinh thái vô cùng phức tạp, đặc biệt là những khu vực như rừng nguyên sinh Amazon. Trên mỗi hecta rừng có ít nhất 300 loài thực vật cùng tồn tại. Toàn bộ rừng Amazon chiếm đến ước tính khoảng 1/4 các giống loài động thực vật trên trái đất. Nói một cách khác, kể cả các dự án trồng rừng quy mô nhất cũng không thể nào tái tạo lại được các hệ sinh thái phức tạp chỉ trong một vài năm.
Theo một số ước tính, tại Amazon, thiên nhiên phải cần đến từ 60 đến 100 năm mới có thể tái tạo được phần nào một hệ sinh thái đã mất. Mà tất nhiên là một hệ sinh thái không thể tái tạo được thành công, chỉ đơn giản với một số loài cây được quảng bá là tăng trưởng nhanh chóng như bạch đàn. Đời sống phong phú và bí ẩn của rừng cây đang ngày càng được soi sáng với các nghiên cứu khoa học mới.
Hồi tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên các nhà khoa học công bố một công trình về vai trò chủ chốt của mối liên hệ mật thiết giữa cây và nấm trong việc bảo vệ tình trạng cân bằng của khí hậu trên quy mô toàn hành tinh. Nấm được nói đến ở đây là các loại nấm dễ cộng sinh, chiếm khoảng 10% các loài nấm, tạo thành lớp vỏ bao bọc xung quanh các rễ cây hoặc xuyên sâu vào các rễ cây. Theo một khảo sát quốc tế do Global Forest Biodiversity Initiative điều phối, thì sự hiện diện của loài nấm này đã góp phần quan trọng vào việc hãm lại tốc độ phân hủy vật chất hữu cơ trong thảm thực vật dưới gốc cây, với hệ quả là có thêm nhiều khí carbon được chôn trong lòng đất. Hay nói một cách khác, việc khí hậu được điều hòa phụ thuộc rất nhiều vào sự thông minh của các loài thực vật sống cộng sinh trong rừng. Sự sống cộng sinh vô cùng tinh vi này không phải một sớm một chiều mà có thể hình thành. Nghiên cứu chưa từng có về đời sống rừng trên trái đất nói trên dựa vào các khảo sát hơn 1 triệu khoảnh rừng với diện tích trung bình 1 hecta, với tổng cộng 31 triệu cây, 28.000 giống loài tại các hệ sinh thái tiêu biểu như rừng nguyên sinh nhiệt đới, rừng ôn đới, rừng ẩm ướt, vùng thảo nguyên khô nóng, v.v. tại 70 quốc gia.
Theo các tác giả, trong các khu rừng tự nhiên, các loài nấm sợi tạo thành cả một hệ thống chằng chịt, nối liền cây cối với nhau. Nhà sinh học Canada Suzanne Simard ví đây như một hệ thống Internet của rừng.
Nhờ ở mạng Internet này mà cây cối trợ giúp nhau, trao đổi dưỡng chất, trao đổi thông tin với nhau. Nữ khoa học gia Canada nhấn mạnh đến việc rừng là một cơ thể sống khổng lồ, vận hành theo quan hệ cộng đồng. Ở đây, những kẻ mạnh nhất giúp những người yếu nhất. Các cây to lớn nhất, sống lâu nhất, truyền dinh dưỡng cho các cây con bị che phủ dưới tán rừng già. Mức độ đa dạng sinh học cao giúp cho khu rừng thích nghi được với các biến đổi về môi trường. Khoa học gia Thomas Krauser, một đồng tác giả của nghiên cứu, thì ví cuộc điều tra chưa từng có này như một bức ảnh chụp cộng hưởng từ não bộ của các hệ sinh thái thế giới. Trong thời gian tới, giới khoa học dự kiến sẽ còn có thêm những điều tra mới vén lộ sự sống vô cùng tinh vi trong rừng. Tóm lại, phá thì dễ, nhưng làm lại thì rất khó. Trồng rừng mới có thể là giải pháp tức thời, nhưng không thể nào vãn hồi nhanh chóng việc rừng đã bị phá hủy để trồng trọt, chăn nuôi hay lấy gỗ. Giải pháp căn cơ và khẩn cấp hơn cả vẫn là bảo vệ các khu rừng chưa bị phá. Để tránh không lâm vào tình trạng mất bò mới lo làm chuồng, trồng rừng mới không thể coi là phép màu. Để lẩn tránh, việc bảo vệ rừng, trách nhiệm chủ yếu và vô cùng gian nan.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. nhà hoạt động trẻ Greta Thunberg chỉ trích các lãnh đạo thế giới tại cuộc họp thượng đỉnh khí hậu. Tổ chức Ngân sách Quốc tế lên án chính sách lằn ranh đỏ của Bắc Kinh tại Hồng Kông. Tòa án tối cao Anh Quốc tuyên bố quyết định của Thủ tướng Johnson đình chỉ quốc hội là bất hợp pháp. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Essen trách nhiệm về ảnh hưởng của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo dòng thời sự, trồng rừng mới không phải là giải pháp mầu nhiệm để khắc phục hậu quả của nạn phá rừng. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ngày Chủ nhật 22 tháng 9 vừa qua, Narendra Modi và Donald Trump tay trong tay đến đồng chủ trì một cuộc meeting tại Houston, bang Texas, quy tụ hơn 50.000 người Mỹ, đa phần gốc Ấn Độ. Một cuộc tụ tập lớn như thế để chào mừng một lãnh đạo nước ngoài là hiện tượng hiếm có trên đất Mỹ.
Thế nhưng theo nhật xét của nhà báo Onojoa trong một ý kiến báo Le Figaro, sự kiện cho thấy rõ một thực tế địa chính trị mới, đó là sự trỗi dậy của một trục chiến lược giữa một nền dân chủ lớn nhất và một nền dân chủ lâu đời nhất của thế giới. Vậy, trục chiến lược mới Washington Daily được hình thành để làm gì?
Ông Honojira giải thích, trục liên minh mới giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ được hình thành theo hai giai đoạn. Bước đầu được đánh dấu bằng chuyến công du New Delhi của Tổng thống Mỹ George W. Bush tháng 3 năm 2006. Nhân chuyến đi này, Hoa Kỳ chấp nhận trao cho Ấn Độ đặc quyền mua công nghệ hạt nhân dân sự của Mỹ. Bước thứ hai là việc ký kết thỏa thuận Comcasa tại New Delhi vào tháng 9 năm 2018. Theo thỏa thuận này, Hoa Kỳ không những bán cho Ấn Độ các thiết bị quân sự Mỹ mà còn trao đổi nhanh chóng và an toàn các dữ liệu quân sự nhạy cảm như vị trí các chốt lính Trung Quốc dọc theo biên giới với Bhutan và Ấn Độ. Mùa hè năm 2017, quân đội Ấn Độ gặp khó khăn trong việc theo dõi các hoạt động chuyển quân của các đạo quân Trung Quốc trong cuộc đối đầu giữa hai nước trên cao nguyên Doklam mà Trung Quốc đang tìm cách gặm nhấm, gây thiệt hại cho tiểu vương quốc Bhutan, đồng minh của Ấn Độ. Các cuộc tập trận hải quân hàng năm Malabar cho phép hải quân Mỹ và Ấn Độ cùng nhau huấn luyện chống tàu ngầm Trung Quốc thâm nhập Ấn Độ Dương.
Trước mối họa báo quyền của Trung Quốc tại châu Á, Ấn Độ và Hoa Kỳ quyết định thành lập liên minh. Đôi bên cùng góp sức sao cho mối quan hệ đối tác chiến lược này được vận hành tốt. Cả hai dân tộc đều có cùng một ngôn ngữ chung là tiếng Anh và cùng yêu chuộng dân chủ.
Cộng đồng người Ấn tại Mỹ tuy chỉ chiếm có 1% dân số nhưng lại rất thành đạt và hội nhập rất tốt. Gương mặt điển hình nhất là cựu thống đốc bang South Carolina, cựu đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, một nhân vật rất nhiều người xem như là một ứng viên tốt nhất có thể cho đảng Cộng Hòa cho cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Về mặt chiến lược, Ấn Độ lo lắng Afghanistan có thể lại rơi vào tay phe Taliban. Họ thúc đẩy Hoa Kỳ không nên rời nước này quá sớm và liên kết với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Ngược lại với Hoa Kỳ, Trung Quốc là một đối thủ bởi vì nước này đang tìm cách hất cản Mỹ trong cuộc chiến tranh mạng và cuộc chiến không gian. Trung Quốc có một dự án thống trị công nghệ trên hành tinh và vì thế mà Hoa Kỳ quyết định chặn lại bằng cách thành lập Bộ Chỉ huy Không gian và Mạng hay tiến hành cuộc chiến chống Hoa Vi v.v. Do vậy, Ấn Độ vốn chưa bao giờ có hoạt động dò thám nhắm vào ngành công nghiệp Mỹ, được xem như là một cường quốc bổ trợ và bằng hữu. Tin tưởng, thấu hiểu và hợp tác ngự trị giữa Silicon Valley và Bangalore. Tuy nhiên, nhà báo Honojira lưu ý thêm là không có chuyện Ấn Độ phục tùng Hoa Kỳ. Từ lâu, New Delhi có một quan điểm độc lập rất rõ ràng. Ấn Độ trở thành đồng minh của Mỹ, nhưng không là chư hầu, mà bằng chứng cho thấy quyết định chọn mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp để hiện đại hóa không quân đất nước. Cuối cùng, tác giả kết luận, Ấn Độ tuy chậm trễ về công nghệ và công nghiệp so với Trung Quốc, nhưng các định chế chính trị của nước này lại trội hơn Trung Quốc. Về mặt dân số, tương lai thuộc về Ấn Độ nhiều hơn là Trung Quốc, và người Mỹ hiểu rất rõ điều này.
Le Figaro tiếp tục dẫn đồng xả đến Trung Quốc. Những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh Hồng Kông không được các đồng môn Bắc Kinh thông cảm. Họ cho đấy là những đứa trẻ được nuông chiều.
Một đất nước, hai chế độ, nhưng cũng là hai thế hệ trẻ. Bầu không khí tĩnh lặng có chủ định tại trường Đại học Bắc Kinh tương phản với tình hình sôi sục với các cuộc bãi khóa, tẩy chay trường học liên tục tại Hồng Kông. Giọng điệu của các sinh viên Bắc Kinh đối với các đồng môn Hồng Kông thật khắt khe, thể hiện đúng y như đường lối cứng rắn được truyền thông Trung Quốc loan tải. Họ có những phát biểu chẳng khác gì hình ảnh của một tờ Hoàn Cầu thời báo, lên án các cuộc biểu tình phản đối ở Hồng Kông là một cuộc cách mạng màu do Washington và London giật dây. Với nhiều sinh viên Bắc Kinh, biểu tình tại trường đại học là điều không thể vì họ được hưởng nhiều quyền lợi từ hệ thống. Do vậy, các bạn ở Hồng Kông là những đứa trẻ được nuông chiều hư hỏng. Cách sống của họ khác với sinh viên Bắc Kinh. Trung Quốc là quốc gia xã hội chủ nghĩa, nên học sinh sinh viên được hưởng một nền giáo dục khác. Vẫn theo những sinh viên mà Sebastian Faletti, thông tín viên Nhật báo tại Bắc Kinh có dịp trao đổi, thì sự khác biệt lớn chính là cách có được thông tin. Tại Hồng Kông, họ bị nhiễm quá nhiều nguồn tin xấu do các hãng tin nước ngoài loan truyền và bêu xấu Trung Quốc. Trong khi đó, chúng tôi đọc các nguồn tin Trung Quốc cũng như là các nguồn tin nước ngoài. Do vậy, chúng tôi được thông tin tốt hơn. Những sinh viên này còn cho rằng sàng lọc thông tin là tốt nhằm bảo vệ những người không được giáo dục. Hồng Kông là một ví dụ tốt về nguy cơ thao túng những đám đông không được thông tin chính xác. Cuối cùng, những sinh viên Bắc Kinh này khẳng định nếu Hồng Kông cứ đòi độc lập, chính quyền Trung ương sẽ gửi quân đội đến. Nguy cơ ở đây là Hoa Kỳ quá can thiệp. Với họ, cuộc đọ sức này chẳng khác gì như trứng chọi đá, nên sẽ sớm chấm dứt vì chính phủ của chúng tôi rất mạnh, một nữ sinh tuyên bố với Le Figaro.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cuộc họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bắt đầu hôm nay tại New York. Khủng hoảng nghiêm trọng giữa Iran, Mỹ và Ả Rập Xê Út chiếm lĩnh các cuộc tranh luận. Báo Lezeco ghi nhận Liên Hợp Quốc bất lực trước cuộc leo thang căng thẳng ở Trung Đông.
Một lần nữa, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chỉ mong muốn rằng những ngày sắp tới có thể xúc tiến một cuộc đối thoại và mở ra một hướng đi cho các giải pháp chính trị, cho các căng thẳng tại vùng Vịnh hay tại Syria. Chỉ có điều, các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khi được thông qua thường chỉ mang tính biểu tượng, bởi vì việc cho phép dùng vũ lực trong một cuộc xung đột lại thuộc đặc quyền của Hội đồng Bảo an, nhóm họp 15 quốc gia, nhưng chỉ có 5 nước thành viên thường trực là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh là có quyền phủ quyết. Và trong những cuộc khủng hoảng lớn, Hội đồng hầu như bị tê liệt do có sự cạnh tranh lẫn nhau. Sự sống của Liên Hiệp Quốc không chỉ diễn ra ở cuộc họp Đại hội đồng thường niên, các cuộc họp và các cuộc gặp diễn ra bên lề cũng không kém phần quan trọng.
Về cuộc xung đột Yemen-Libya, xin có bài phỏng vấn ông Faria al-Muslimi, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Sana'a, về đề nghị hưu chiến và đối thoại của phe nổi dậy người Houthi với Ả Rập Xê Út.
Đầu tiên hết, nhận định về đề nghị bất ngờ của người Houthi, ông Faria al-Muslimi lưu ý đây không phải là lần đầu tiên phe nổi dậy này tìm cách thu hút sự chú ý của Ả Rập Xê Út, lúc thì bằng đề nghị hòa bình, lúc thì bằng các cuộc tấn công. Đề nghị mới đây của phe Houthi cũng không có gì khác mấy, bởi vì vấn đề chính với phe Houthi chính là ưu tiên chiến tranh, điều dẫn đến quyết định can thiệp của Ả Rập Xê Út được tiến hành để chống lại người Yemen. Phe Houthi họ sẵn sàng đi đến Riyadh và thậm chí xa hơn nữa để nói chuyện với người Ả Rập Xê Út, nhưng họ không chấp nhận ngưng hành động gây hấn chống lại người dân. Do vậy, theo vị chuyên gia này, cho dù có một sự đồng thuận giữa người Houthi và Ả Rập Xê Út, thì vấn đề chính vẫn sẽ còn ở đó.
Vừa rồi là một điểm báo của Minh Anh, tiếp theo chương trình là tạp chí Kinh tế, Thương mại, Mỹ-Trung, đôi bên tạm hòa hoãn vì tình thế. Thanh Hà phỏng vấn ông Jean-François Dufour, Giám đốc Cơ quan Tư vấn DCA Shin Analyse.
Tạp chí Kinh tế.
Washington và Bắc Kinh liên tục tỏ thiện chí trước ngày phái đoàn Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại vào tháng 10 tới đây. Quan hệ đôi bên đang trong giai đoạn tan băng hay là chính quyền Trump và Tập Cận Bình cùng dưỡng sức để sẽ tiếp tục chiến đấu? Về cơ bản thì xung đột mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là chuyện dài nhiều tập với những đòn giơ cao đánh khẽ từ cả hai phía, như ghi nhận của chuyên gia Jean-François Dufour, giám đốc cơ quan tư vấn DCA Chine Analyse của Pháp. Những người lạc quan thì cho rằng chính quyền Trump và Tập Cận Bình đang trong giai đoạn hòa hoãn, họ tạm buông vũ khí trong cuộc đọ sức về thương mại. Washington và Bắc Kinh đang đối xử với nhau đúng theo kiểu bánh ít trao đi, bánh quy trao lại. Ngày 11 tháng 9, Trung Quốc thông báo miễn đánh thuế nhắm vào 16 loại mặt hàng của Mỹ trong vòng một năm. Lập tức đổi lại ở Washington, Tổng thống Donald Trump cho biết rời lại 2 tuần lễ lệnh tăng thuế nhập khẩu đang từ 25% lên thành 30% đánh vào hàng của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ. Hơn thế nữa, hôm 20 tháng 9, Nhà Trắng còn công bố danh sách trên 400 sản phẩm nhập từ Trung Quốc được tạm thời miễn đánh thuế nhập khẩu trong vòng một năm. Những mặt hàng liên quan nằm trong danh sách 250 tỷ đô la mà từ cuối mùa hè năm ngoái đã bị chính quyền Trump áp thuế ở mức 25%. Ngoài ra, theo như hãng tin Reuters tiết lộ, thì Bắc Kinh đã một lần nữa hứa hẹn là sẽ mua thêm nông phẩm của Hoa Kỳ. Đây là một đòn khéo léo làm vừa lòng Tổng thống Trump. Báo South China Morning Post không vòng vo cho rằng Trung Quốc mua nông phẩm của Mỹ và đổi lại thì Washington nhẹ tay khi đánh thuế nhập khẩu nhắm vào hàng made in China bán sang Mỹ. Nhưng mục tiêu sâu xa hơn nữa của Bắc Kinh là tháo gỡ vòng kềm tỏa của Hoa Kỳ nhắm vào tập đoàn tin học Huawei. Trả lời Ban Việt ngữ RFI, Giám đốc Cơ quan Tư vấn DCA Shin Analyse, ông Jean-François Dufour phân tích về những động cơ khách quan khiến cả phía Bắc Kinh lẫn Washington cùng chia bàn tay thân thiện với nhau.
C'est un feuilleton à rebondissement, bien sûr. On a une volonté, effectivement, de désescalade de part et d'autre.
Đây là một câu chuyện dài nhiều tập với những hồi gay cấn, nhưng có lẽ chúng ta đang ở trong giai đoạn mà đôi bên cùng muốn hạ nhiệt. Phía Trung Quốc thì ý thức được rằng tỷ lệ tăng trưởng của họ đang bị chững lại, và một trong những nguyên nhân chính là do xung đột thương mại với Mỹ. Tôi không nghĩ đây là yếu tố mang tính quyết định, nhưng cuộc đọ sức với Hoa Kỳ lần này khiến tình hình thêm nghiêm trọng. Thật ra ngay từ đầu chiến tranh thương mại, Bắc Kinh đã luôn luôn chủ trương đối thoại, bởi vì Trung Quốc không phải là bên khai mào chiến tranh thương mại. Còn về phía Mỹ, sau một năm rưỡi, chính quyền Trump nhận thấy nếu đi đến cùng sẽ đẩy nền kinh tế của thế giới vào khủng hoảng, mà khi đó thì cả nước Mỹ cũng bị vạ lây. Hơn nữa, các doanh nghiệp lớn ở Hoa Kỳ gây áp lực với chính phủ để Washington và Bắc Kinh tìm ra đồng thuận. Đó là những yếu tố khách quan cho phép trả lời câu hỏi của chị. Sau nhiều tháng gián đoạn, Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán, đây là điều đáng mừng. Vấn đề còn lại là tiến trình đàm phán đòi hỏi thời gian. Chúng ta không nên quên rằng là tuần tới, Trung Quốc kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Từ nay tới đó, chắc chắn Bắc Kinh không thể có những bước nhượng bộ mới. Vì như vậy, công luận Trung Quốc sẽ hiểu rằng chính quyền lùi bước. Vấn đề thứ hai là sau ngày 1 tháng 10, đôi bên sẽ thương thuyết tiếp với nhau trên những điểm nào. Đành rằng là Trung Quốc tỏ thiện chí và tiến thêm một bước về phía Hoa Kỳ. Tuy nhiên, về cơ bản, tranh chấp thương mại Mỹ-Trung không hề tiến triển từ hơn một năm qua. Trung Quốc chỉ nhượng bộ trong những khía cạnh thuần túy về thương mại, và đó chỉ là những cử chỉ nhất thời. Trong khi đó thì chính quyền Donald Trump muốn gì? Hoa Kỳ muốn Trung Quốc thay đổi hẳn về cơ cấu vận hành, tức là xét lại quy chế của các doanh nghiệp nhà nước, xét lại khả năng can thiệp của nhà nước trong các hoạt động kinh tế. Về tất cả những điểm đó thì khó có thể tin rằng Bắc Kinh sẽ chiều lòng Washington.
Khi khai mào cuộc chiến thương mại vào tháng 3 năm ngoái, chính quyền Trump lên án Bắc Kinh cạnh tranh bất bình đẳng, ăn cắp công nghệ của các hãng Mỹ, cưỡng ép chuyển giao công nghệ v.v. và Washington đòi Bắc Kinh phải ngưng trợ giá cho các doanh nghiệp nhà nước, mở cửa thị trường Trung Quốc cho các công ty nước ngoài. Do vậy, Giám đốc DCA Shin Analyse, ông Jean-François Dufour, thận trọng trước những cử chỉ hòa hoãn gần đây của Bắc Kinh và Washington.
Theo tôi thì hiện còn quá sớm để có thể tin rằng Trung Quốc và Mỹ hữu chiến, nhưng việc đôi bên trở lại bàn đàm phán đã là một điều tốt. Nhưng cần nhắc lại rằng hồ sơ thương mại Mỹ-Trung không có tiến triển từ 18 tháng qua. Hiện tại vẫn chưa có một thỏa thuận nào giữa hai nước. Chúng ta cũng không hề biết rằng sắp tới Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ đàm phán những gì. Nhưng chắc chắn là Bắc Kinh thì chỉ nhượng bộ một cách nhỏ giọt khi cần. Trong khi đó thì Washington đòi hỏi một thỏa thuận bao quát hơn và đòi Trung Quốc phải điều chỉnh cơ cấu về kinh tế. Nhưng thỏa mãn những yêu sách của Mỹ sẽ đụng chạm trực tiếp đến thể thức vận hành của nền kinh tế Trung Quốc, và đó là điều quá nhạy cảm đối với Bắc Kinh.
Vậy liệu rằng sau hơn một năm rưỡi giằng co với Mỹ về thương mại thì Bắc Kinh có lùi bước về nông phẩm, tức là mua đậu nành, mua lúa mì của Mỹ để cứu lấy ngành xuất khẩu và nhất là cứu Huawei hay không? Jean-François Dufour, cơ quan tư vấn DCA Chine Analyse trả lời.
La Chine, alors, n'a pas besoin par rapport aux achats qui sont évoqués.
Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Trung Quốc không cần phải nhập khẩu của Mỹ những mặt hàng chị đề cập đến. Chẳng qua đấy là một cử chỉ để nhằm xoa dịu chính quyền Donald Trump. Bắc Kinh mong muốn là để đổi lại, Mỹ sẽ ngừng các biện pháp tăng thuế nhập khẩu. Mua đậu nành hay khí đốt của Mỹ là những cử chỉ để xoa dịu phía Hoa Kỳ, nhưng Trung Quốc thì sẽ không bao giờ từ bỏ chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước hay ngừng can thiệp vào các hoạt động kinh tế. Đây chính là cốt lõi của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hiện nay, và vấn đề đó thì vẫn còn nguyên vẹn.
Báo chí phương Tây nói nhiều đến hiện tượng các tập đoàn của Mỹ hoạt động tại Hoa Lục thấm đòn vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Theo Phòng Thương mại của Hoa Kỳ tại Thượng Hải chẳng hạn, thì 25% các doanh nghiệp Mỹ tại đây dự báo là doanh thu của họ sẽ giảm sút trong năm nay, và không ít trong số này có kế hoạch tìm kiếm những bãi đáp mới an toàn hơn, đặc biệt là nhắm tới khu vực Đông Nam Á. Hơn một nửa những người được hỏi cũng lo ngại vì cỗ máy tăng trưởng của Trung Quốc đang bị chững lại. Về điểm này, Giám đốc cơ quan tư vấn DCA Chine Analyse, ông Jean-François Dufour phân biệt giữa một bên là các tập đoàn Mỹ và bên kia là các doanh nghiệp gia công cho các hãng của Hoa Kỳ.
Pour ce que moi je peux voir au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas encore là en ce qui concerne les entreprises américaines elles-mêmes.
Theo chỗ tôi được biết thì các công ty của Mỹ chưa rút vốn khỏi Hoa Lục. Ngược lại, các đối tác nước ngoài làm việc với các hãng Mỹ thì đã di rời cơ sở sản xuất sang những quốc gia khác trong khu vực. Ví dụ như rời hãng xưởng sang Việt Nam, Thái Lan hay Đài Loan, vân vân. Hiện tượng di rời cơ sở đó liên quan trực tiếp đến các hãng làm gia công cho các tập đoàn Mỹ. Ngược lại, các hãng của Hoa Kỳ đầu tư tại Trung Quốc là để nhắm vào thị trường của Trung Quốc, chứ không chỉ để lợi dụng nhân công rẻ mạt của nước này rồi xuất khẩu hàng trở lại về Mỹ. Thật sự mà nói, tôi chưa trông thấy hiện tượng các doanh nghiệp Hoa Kỳ ồ ạt rút vốn khỏi Trung Quốc.
Một dấu hiệu khác khiến mọi người thận trọng là vào lúc Washington tỏ thái độ hòa hoãn với Bắc Kinh, thì cũng chính Tổng thống Trump cho biết là đang để ngỏ khả năng áp thuế đến 50% và thậm chí là 100% đánh vào hàng của Trung Quốc bán sang Mỹ.
Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, dự án cao tốc Bắc Nam và nỗi lo Trung Quốc. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam vẫn gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam liên quan đến vấn đề đấu thầu quốc tế, bởi vì nhiều người sợ là dự án mang tính chiến lược này lại lọt vào tay các công ty Trung Quốc. Ngày 16 tháng 9 vừa qua, Việt Nam đã khởi công dự án đường cao tốc Cam lộ La Sơn dài 98 km nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế với tiền đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu của chính phủ, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021. Đây là phần đầu tiên của đại dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Con đường kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau khoảng 2.100 km, chạy qua 32 tỉnh, thành phố và được đầu tư theo 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, tức là từ 2017 đến 2020, Việt Nam dự kiến đầu tư xây 654 km, gọi là tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, chia làm 11 phần, trong đó có 3 phần là dự án đầu tư công như trường hợp của đoạn đường Cam lộ La Sơn. 8 dự án còn lại sẽ được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, gọi tắt theo tiếng Anh là PPP. Hiện chính phủ Việt Nam đang sơ tuyển các nhà đầu tư cho 8 dự án đó trong khuôn khổ đấu thầu quốc tế. Theo kế hoạch, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức sơ tuyển quốc tế và dự kiến là trong tháng 9 sẽ công bố kết quả sơ tuyển. Nhưng cho tới nay người ta vẫn chưa biết kết quả sơ tuyển thầu đường bộ cao tốc Bắc Nam, bởi vì theo lời Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp báo của chính phủ ngày 4 tháng 9, đây là tài liệu mật không thể công bố. Tuyên bố của vị thứ trưởng nói trên càng không giải tỏa được mối quan ngại rằng dự án cực kỳ quan trọng này lọt vào tay các nhà thầu Trung Quốc. Mối quan ngại này đã được nêu lên trong một bản kiến nghị do 118 văn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước ký ngày 5 tháng 6 2019 gửi đến lãnh đạo Việt Nam, yêu cầu không để Trung Quốc làm đường cao tốc và đường sắt cao tốc Bắc Nam. Tuy không tham gia ký tên vào bản kiến nghị nói trên, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan ở Hà Nội cũng đã nhiều lần lên tiếng trên báo chí về vấn đề này. Trả lời RFI Việt ngữ, bà Phạm Chi Lan giải thích.
Sở dĩ tôi lên tiếng về việc này bởi vì tôi thấy là việc đưa ra 8 dự án đó trong một thời gian rất gấp gáp. Và khi ông Thứ trưởng Bộ Giao thông thay mặt Bộ Giao thông báo cáo với Thường vụ Quốc hội Việt Nam ấy vào cuối tháng 4 năm nay về tiến triển của dự án đó, thì cho biết là các công ty, các doanh nghiệp Việt Nam không đủ điều kiện để tham gia theo các quy định hiện hành. Một số nhà đầu tư quốc tế của các nước như Nhật Bản, Pháp, Anh v.v. thì không mặn mà và chỉ có các nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm muốn tham gia. Thế thì khi thấy thông tin đó được đăng trên báo chí Việt Nam thì tôi đã lên tiếng ngay lập tức và tôi cho rằng việc này cần phải xem lại những quy định đưa ra như thế nào mà để cho các doanh nghiệp Việt Nam bị loại ra ngay từ đầu, không đủ điều kiện để tham gia. Trong khi 8 dự án đó với độ dài bình quân một dự án chỉ vào khoảng chừng 60 km với khổ rộng của đường chỉ là từ 4 đến 6 làn xe, các doanh nghiệp Việt Nam đã làm nhiều dự án còn lớn hơn thế. Họ hoàn toàn có khả năng tham gia được. Vậy thì ở đây có thể bất ổn nó nằm ở trong ngay chính các quy định của nhà nước đưa ra thế nào đó để loại họ ra ngay từ đầu. Mà điều đó là bất công, là phi lý đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Hai nữa, tôi cũng thắc mắc về việc tại sao các nhà đầu tư khác lại không mặn mà. Phải chăng vì các quy định này không đủ độ minh bạch cần thiết để cho các nhà đầu tư khác có thể yên tâm tham gia? Và tại sao lại chỉ có các nhà đầu tư Trung Quốc mặn mà? Thì như vậy cũng phải chăng là cách thiết kế hoặc đưa ra các dự án này phù hợp với cái cách của người Trung Quốc họ làm, như họ đã từng tham gia và thắng thầu cho cái dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Trong bài của tôi cũng nói rõ là nếu như tham gia theo kiểu đường sắt Cát Linh Hà Đông rơi vào tay Trung Quốc mà trúng thầu như vậy, thì ở đây nó bất ổn ngay từ đầu, từ cách ra đầu bài đến toàn bộ quá trình chọn thầu và giám sát mà để cho trở thành một dự án tệ hại như vậy. Với bài học rất xấu của đầu tư Trung Quốc ở dự án giao thông đó thì không nên để cho các dự án này chỉ có thể rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc không thôi. Thế thì với bài báo đó của tôi đưa ra trên nhiều kênh báo chí và đặc biệt là đến tay Thủ tướng Phúc thông qua báo chí thì Thủ tướng chỉ thị và sau đó Bộ Giao thông họ đã điều chỉnh lại quy định theo cách là để cho các nhà đầu tư Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam có thể liên danh với nhau hoặc hợp vốn với nhau để đủ khả năng tham gia đấu thầu.
Tuy nhiên, đối với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, các luật lệ quy định về đấu thầu quốc tế cho dự án đường cao tốc Bắc Nam phải thật rõ ràng, minh bạch.
Phải làm cho luật pháp và các quy định nó thật rõ ràng, minh bạch và có đủ thời gian cần thiết để cho tất cả các nhà đầu tư khác nhau đều có thể có được thông tin đầy đủ, hiểu đúng như nhau về các yêu cầu của các dự án và từ đó họ có thể tham gia. Hai nữa là Việt Nam cũng không nên đặt vấn đề là đấu thầu chỉ căn cứ theo giá rẻ. Mà nếu nhà đầu tư nào đã chào giá rẻ thì sau này cứ phải đúng giá đó mà làm. Nhưng nếu mà đội giá lên thì nhà đầu tư phải chịu, chứ không phải chính phủ Việt Nam lại chấp nhận trả thêm tiền nhiều lần hoặc là thời gian kéo dài quá lâu như là đối với trường hợp đường sắt Cát Linh Hà Đông.
Sau khi Bộ Giao thông sửa đổi các quy định, đã có thêm các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sơ tuyển trong cuộc đấu thầu. Nhưng theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, thời gian vẫn còn quá ngắn để các doanh nghiệp Việt Nam kịp chuẩn bị.
Theo những thông báo ban đầu của Bộ Giao thông thì sau khi đã điều chỉnh lại thì số doanh nghiệp Việt Nam tham gia sơ tuyển vòng đầu ở đấu thầu cho 8 dự án này có tăng lên, có một số doanh nghiệp tham gia nhưng cũng không thật nhiều. Và tôi cũng tiếc là thiếu những nhà đầu tư lớn trong khu vực tư nhân của Việt Nam mà ban đầu xã hội đã nghĩ là họ hoàn toàn có khả năng tham gia. Tôi cho là ở đây có thể có vấn đề là thời hạn quá ngắn. Bởi vì khi điều chỉnh lại như ông Bộ trưởng Bộ Giao thông báo cáo với Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 ấy, thì thời gian còn lại để nộp đơn xin dự thầu nó chỉ kéo dài đến trước tháng 8 thôi. Bởi vì tháng 8 là khóa thầu rồi và họ sẽ bắt đầu sơ tuyển. Thời gian quá ít thì ngay cả các doanh nghiệp Việt Nam có muốn ngồi lại bàn với nhau để hợp vốn hợp danh thì họ cũng không đủ điều kiện để mà có thể hoàn tất được tất cả những việc đó và nộp đơn dự thầu với đầy đủ tất cả những lý lẽ và những điều kiện mang tính thuyết phục cao nhất cho họ. Hai nữa là có lẽ nó cũng không đủ thời gian để cho các nhà đầu tư lớn họ đưa vào kế hoạch tính toán của họ làm. Thông thường tôi hiểu các doanh nghiệp lớn làm ăn quy củ thường có một kế hoạch dài hạn hơn. Bỏ một khoản vốn vài nghìn tỷ vào một dự án mà trong một thời gian quá ngắn, ví dụ như 3 tháng phải quyết định là làm hay không rồi, để họ không đủ thời gian xem xét cần thiết. Ở một số nhà đầu tư, ví dụ như của Nhật Bản chẳng hạn, là đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, thời gian quá ngắn, thành ra họ không quan tâm để tham gia được. Thông thường đối với họ, những dự án lớn như vậy, họ sẽ phải mất hàng năm trời để điều tra, xem có đáng làm hay không, địa hình cụ thể từng đoạn đường họ định tham gia như thế nào, tất cả các điều kiện tự nhiên ra sao, yêu cầu kỹ thuật như thế nào, vốn liếng cần phải bao nhiêu, ứng dụng công nghệ thế nào để nó phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng đoạn đường một, cũng như yêu cầu của phía Việt Nam để tính toán xem có đảm bảo được lợi ích kinh tế để tham gia hay không. Như vậy là cả nhà đầu tư Việt Nam lẫn nhà đầu tư Nhật Bản hoặc là một số nước khác đều có thể rơi vào tình huống là quá ít thời gian để mà có thể đọc rồi hiểu kỹ đầu bài mà Bộ Giao thông đưa ra để từ đó quyết định là có nên tham gia hay không.
Một vấn đề khác, như đã nói ở trên, cho tới nay Bộ Giao thông vẫn chưa công bố danh sách các doanh nghiệp đã lọt qua vòng sơ tuyển. Cho nên bà Phạm Chi Lan tỏ vẻ quan ngại.
Khi mà họ công bố các doanh nghiệp lọt vào vòng sơ tuyển thì họ cũng nói là có tới khoảng 30 doanh nghiệp là Trung Quốc và hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp khác. Thì lúc bây giờ trên báo chí, bản thân tôi cũng như nhiều người đã yêu cầu là đã công bố danh mục này thì khi đưa vào vòng sơ tuyển và có kết quả sơ tuyển sẽ phải công bố tiếp. Vậy thì những doanh nghiệp nào trúng sơ tuyển, doanh nghiệp nào không? Và tại sao những doanh nghiệp nào lọt được vào sơ tuyển và tại sao những doanh nghiệp nào đó bị gạt ra khỏi vòng sơ tuyển? Nhưng cũng rất tiếc là cho đến nay chưa thấy thông tin đó.
Nói chung, mối quan ngại của nhiều người, trong đó có chuyên gia Phạm Chi Lan, vẫn là nguy cơ dự án đường cao tốc Bắc Nam, một dự án chiến lược, rơi vào tay Trung Quốc vào lúc mà Bắc Kinh đang gia tăng sức ép lên Việt Nam trên Biển Đông.
Với tính chất của nó về an ninh quốc phòng cũng như là ý nghĩa về kinh tế của nó, đặc biệt là trong điều kiện hiện nay, khi mà Trung Quốc đang quấy rối Việt Nam ở Biển Đông một cách càng ngày càng trắng trợn, xâm lấn cả vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì Việt Nam tuyệt đối không thể để cho Trung Quốc có thể làm được các dự án ở bên trong lãnh thổ của Việt Nam. Kẻ cướp ở trước cửa nhà thì không thể để cho nó vào trong sân nhà mình được, để làm những việc khác ở trong nhà mình được. Đấy là điều rất đơn giản. Cho nên Việt Nam không thể để cho các nhà thầu Trung Quốc tham gia vào bất cứ dự án nào trong 8 dự án con BOT của đường cao tốc Bắc Nam, cũng như là tham gia vào cung cấp gì đó trong 3 dự án mà 3 đoạn đường mà do chính phủ đầu tư, không thể để cho Trung Quốc làm được, nhất là trong bối cảnh như hiện nay, bởi vì nó sẽ gây nên thêm những cái sức ép và những cái rủi ro rất lớn cho Việt Nam về mặt an ninh quốc phòng.
Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhà hoạt động trẻ Greta Thunberg chỉ trích lãnh đạo thế giới tại thượng đỉnh khí hậu. Tổ chức ân xá quốc tế lên án chính sách lằn danh đỏ của Bắc Kinh ở Hồng Kông. Tòa án tối cao Anh Quốc tuyên bố quyết định của Thủ tướng Johnson đình chỉ Quốc hội Anh là bất hợp pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Exxon trách nhiệm về ảnh hưởng của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo dòng thời sự, trồng rừng mới không phải là giải pháp mầu nhiệm để khắc phục hậu quả nạn phá rừng. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo là tạp chí xã hội với chủ đề Thông tin liên lạc phát triển nhưng nhiều người Pháp vẫn sống tách biệt với gia đình và xã hội. Thùy Dương thực hiện với sự phân tích và bình luận của chuyên gia thống kê Stéphane Leclay. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Phụ trách nội dung bản tin ngày hôm nay là Đức Tâm, Navafon chịu trách nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.